tạp chí cộng đồng.
Tình hình tại Biển Đông càng nóng lên với việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ngay giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Hoàng Sa, thì người dân càng phải nghĩ đến nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra trong lúc nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc từ sản xuất cho đến hàng hóa tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 13,3 tỷ đô la, chủ yếu là nông sản và nguyên liệu thô. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến gần 37 tỷ đô la, chủ yếu là nguyên vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, hàng tiêu dùng, v.v. Đặc biệt đối với ngành dệt may và da giày, lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, nguyên liệu phần lớn nhập từ Trung Quốc, đồng thời các mặt hàng thời trang Trung Quốc lâu nay cũng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thì vấn đề này càng lớn. Được biết, từ giữa tháng 5 năm nay, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã yêu cầu các công ty trong ngành chủ động tìm kiếm các thị trường khác để nhập nguyên liệu. Tuy nhiên, khi trao đổi với RFI Việt ngữ, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho rằng chiến sự không thể nào xảy ra và dù gì đi nữa, chính phủ Việt Nam lẫn Trung Quốc đều sẽ tránh việc trả đũa kinh tế.
Nên phân biệt rõ hai việc. Việc thứ nhất là thí dụ như trong quá trình hai bên đụng chạm, tức là cấp dưới có thể có những lúc nào đó không kiềm chế đi, dù như bên này có thể nổ súng, bên kia có thể làm gì đó. Mà đó là cái chuyện ở ngoài biển, những cái cấp dưới. Còn cái chuyện mà ở cấp trên, ở cấp chính phủ thì họ sẽ không bao giờ để cái chuyện này xảy ra. Thì lý do cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thứ nhất là hiện nay chúng ta thấy rằng cái xu hướng các cái đơn hàng của Trung Quốc là đang chuyển sang Việt Nam. Và khi nó chuyển sang như vậy thì không phải chuyển cái số lượng nhỏ mà chuyển số lượng lớn. Thứ hai là cộng với trước đây những cái dòng hàng của mình, đặc biệt là những dòng hàng cấp trung và thấp cho cả xuất khẩu, cho cả nội địa, thì chúng ta đều nhập khẩu của Trung Quốc hết. Thì do đó là các cái nhà máy bên Trung Quốc mà bán những cái loại vật tư thì họ đang thiếu đầu ra, tức là vì họ sản xuất thì họ phải cần bán. Mà trong khi đó Việt Nam là một trong những khách hàng mua hàng tương đối là lớn. Cho nên nếu mà giờ để xảy ra chuyện này thì đúng là trước hết là Việt Nam cũng sẽ bị thiệt vì mình sẽ thiếu cái người bán hàng cho mình. Nhưng đồng thời Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt vì họ cũng thiếu cái người để bán hàng. Và ngược lại ở cái đầu nhập khẩu, chúng ta biết là hàng năm Trung Quốc cũng mua hàng mình với cái trị giá cũng khá lớn, cũng hàng chục tỷ. Họ mua nông sản, mua cao su nè, mua rất nhiều thứ. Do vậy nếu mà có cái sự cố xảy ra mà dẫn đến cái tình thế là hai bên phải ngưng bán giao về mặt thương mại thì cả hai bên đều bị thiệt hết. Đó là tại sao chúng ta có thể khẳng định rằng không phải là chiến tranh, có thể là trong một phút chốc nào đó không kiềm chế thì sẽ có cái cuộc giả sử hình dung người xấu nhất. Sẽ là tình huống nổ súng chẳng hạn, thì cái đó chỉ là ở cục bộ thôi, chỉ còn về tầm ở quốc gia thì chắc chắn là chính phủ hai bên sẽ không bao giờ để cái chuyện này xảy ra vì nó gây những cái tác hại rất là lớn vào kinh tế. Ngày xưa cái thời trước, cái thời cha ông của mình thì có thể đánh nhau không sợ là bởi vì lúc bây giờ quan hệ giữa hai bên là chính trị đơn thuần và quân sự thôi. Còn bây giờ về mặt kinh tế thì nó đang xen nhau dữ tợn lắm. Thành ra là nếu mà xảy ra chiến tranh thì dĩ nhiên là một số ngành mà chúng ta nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về hoặc một số ngành mà chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc như là các hàng nông sản thì phía chúng ta sẽ bị tê liệt, và ngược lại ở Trung Quốc cũng sẽ thiệt hại không kém. Tức là họ cũng sẽ thiếu đầu ra và một số ngành của họ sẽ không có đầu vào để chế biến, ví dụ như ngành cao su hay là một số ngành nông sản lớn chẳng hạn. Đây thì nói một cách tóm tắt và bao quát là như vậy.
Chà, như vậy là Trung Quốc cũng cần bán hàng cho Việt Nam vì số lượng hàng, đặc biệt là quần áo chẳng hạn, tiêu thụ ở đây quá lớn. Nhưng thí dụ như những đơn hàng Việt Nam làm gia công cho các nước khác, nếu Trung Quốc làm khó bằng cách ngưng xuất nguyên vật liệu thì sao ạ?
Dĩ nhiên là trong tức thời thì chúng ta sẽ kẹt, là bởi vì hiện nay, đặc biệt là đối với sản phẩm cấp trung thì hầu hết các nguyên liệu mình đều nhập với Trung Quốc, sản phẩm cấp trung mà thấp thôi. Chỉ còn những sản phẩm cấp cao thì chúng ta nhập nguyên phụ liệu là ở Hàn Quốc hay là ở Đài Loan. Nói giả sử như lấy ngành giày đi, theo cái khảo sát của bên Hiệp hội Da Giày thì cái da mà mình nhập khẩu đó thì thật ra mình nhập khẩu từ Hàn Quốc là nhiều nhất chứ không phải là Trung Quốc. Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ 5 trong nhập khẩu về da thôi. Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc, từ Đài Loan, từ Thái Lan, Ấn Độ rồi mới tới Trung Quốc. Thì như vậy về da thì rõ ràng nếu giả sử mà có một sự cố gì đó thì cái ngành mà sản xuất về da dày trong đó nhập khẩu da thì không bị thiệt hại. Còn đương nhiên những cái sản phẩm cấp trung chẳng hạn như đôi sản phẩm giày thì những cái loại vải lót rồi một số những vật liệu khác thì chúng ta vẫn phải nhập ở Trung Quốc. Còn nói rằng là khi xảy ra cái sự cố như vậy thì Trung Quốc không bán hàng cho mình đi. Dĩ nhiên là trong tức thời thì chúng ta sẽ bị một số những cái đơn hàng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng bản thân Việt Nam cũng là một cái nguồn cung cấp. Thí dụ như về vải đi, mặc dù là chúng ta không thể cung cấp được tất cả các vải, mặc dù chúng ta vẫn nhập vải Trung Quốc nhưng mà không phải nhập vải Trung Quốc bởi vì một lý do duy nhất là Việt Nam sản xuất không được. Nhưng mà bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là khách hàng của chúng ta trước đây họ mua của Trung Quốc và họ vẫn muốn chỉ định Trung Quốc là nhà cung cấp. Vì vậy cho nên là những cái nhà cung cấp trong nước cũng bị ảnh hưởng. Họ làm ra được có thể tương tự nhưng mà có thể giá cao hơn một chút hoặc làm những cái điều kiện gì đây. Cho nên cuối cùng là không bán được hàng. Đó là lý do thứ nhất là chúng ta bị khách hàng nước ngoài chỉ định. Cái thứ hai là chúng ta có cái chi phí nó thường là cao hơn của Trung Quốc một chút. Vậy cho nên là khi mua thì các doanh nghiệp Việt Nam mà tự quyết định mua thì họ cũng so cái trong nước với so ngoài nước và cuối cùng là họ phải quyết định nhập bởi vì nhập thì nó vẫn rẻ hơn mua trong nước. Thì như vậy có nghĩa là nếu một cái tình huống xấu nhất xảy ra thì không phải là 100% cái nguồn của Trung Quốc không được thay thế mà nó sẽ được thay thế một phần bởi cái nguồn nguyên liệu trong nước là một phần bởi những cái nhà cung ứng khác là của Thái Lan, của Indonesia, nếu nói về mặt vải rồi của Hàn Quốc, của Đài Loan. Cho nên chính phủ Trung Quốc, theo cái suy nghĩ riêng của cá nhân tôi thì sẽ không bao giờ dạy dỗ hoặc cắt đứt cái quan hệ Việt Nam về mặt thương mại. Vì cái này á, nó sẽ là tạo ra một cái cơ hội để cho những cái nước khác người ta vươn lên và người ta chộp lấy cái cơ hội của Trung Quốc. Và sau đó nếu giả sử là có một cái thông thương trở lại thì rõ ràng Trung Quốc sẽ là cái người thiệt bởi vì họ sẽ mất cái nguồn mua của Việt Nam.
Còn hàng Việt xuất qua Trung Quốc thì đa số là nông sản mà người nông dân Việt Nam vẫn bán qua biên giới dù nhiều rủi ro đối với khách hàng dễ chải này. Nếu bị trắc trở, sẽ là dịp khiến nông dân và thương nhân Việt phải tìm cách nâng cao phẩm chất để bán được với giá trị cao hơn.
Dĩ nhiên bên cạnh đó thì cũng phân tích cái phần mà bán của Việt Nam. Thì khi xảy ra chiến tranh, xảy ra cái gì đó mà phải dạy chuyện cấm vận hai bên thì một số những cái nông sản của chúng ta sẽ không bán được. Nhưng mà chúng ta nhìn đi nhìn lại thì những nông sản bán Trung Quốc thì thường là những cái nông sản mà do nó không có ổn định về chất lượng. Ví dụ như chúng ta có những sản phẩm mà không thể xuất khẩu với các nước khác thì ta bán dễ nhất là bán cho Trung Quốc, bán thông qua biên giới. Thì điều này dĩ nhiên là cũng sẽ gây thiệt thòi cho những người nông dân của Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì đây cũng là một cái cơ hội để cho người nông dân Việt Nam bây giờ phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn. Sở dĩ bán ở Trung Quốc là bởi vì cái thị trường này nó dễ dãi thôi. Trước nay là nhiều cái nhà nhập khẩu kêu gọi nông dân Việt Nam, kêu gọi các cái nhà vườn là phải sản xuất theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia. Nhưng mà vẫn còn cái sức mua ở Trung Quốc, cho nên là các nhà vườn là không quan tâm. Cứ là làm kiểu gì cũng có thằng nó mua. Cho nên là từ đó đâm ra điên cái chỗ là không có chăm chút cái sản phẩm của mình. Thì qua cái sự việc này, nếu giả sử xảy ra, sẽ thấy rằng mình cần phải làm cái gì đó. Chứ còn không phải là thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm duy nhất của mình. Nhưng mà bởi vì đây là một thị trường nó quá dễ dãi. Rồi trước đến nay chúng ta bán quen bán hàng dễ dãi rồi, chúng ta không có chăm chút những chuyện cải tiến chất lượng, chăm chút những chuyện là nâng cao những cái tiêu chuẩn thế này thế kia. Thì đây là cái dịp mà mình cũng phải cân nhắc lại và suy nghĩ lại. Nói tóm lại, tức là trong tức thời, thậm chí có thể kéo dài đến 5-6 tháng, cái nền kinh tế của chúng ta cả nhập và cả xuất có thể sẽ bị tác động. Nhưng mà sau thời gian đó thì tôi tin chắc một điều là các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có những cái giải pháp riêng cho mình. Về nhập khẩu thì chúng ta có thể đổi để mà chúng ta có thể nhập khẩu được những cái loại vật tư từ các nước khác. Rồi về xuất khẩu thì chắc chắn là chúng ta phải tính cái chuyện là phải nâng cao cái phẩm cấp sản phẩm của mình để có thể bán được cho các nước có giá trị cao hơn. Trong cái rủi nó có cái may. Biết đâu cái chuyện đó khi nó xảy ra nó lại giúp cho cái nền nông nghiệp của chúng ta lại nâng lên một cấp. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách tương đối đầy đủ, tức là có thiệt hại, nhưng mà không phải quá đáng đến cái mức là phải lo sợ.
Dạ, bên cạnh đó biết đâu có thể thay đổi được thói quen của người tiêu thụ. Chẳng hạn như lâu nay hàng Trung Quốc quá rẻ thì người ta cứ mua phải không ạ?
Đúng vậy, và về phía Trung Quốc thì mình thấy không những họ bán Nam là những cái sản phẩm nguyên liệu để cho ngành dệt may, da giày hay một số ngành khác, mà họ còn bán những sản phẩm tiêu dùng nữa. Thế thì chúng ta biết rằng Trung Quốc bây giờ là một trong những cái công xưởng lớn nhất trên thế giới, mà họ không thể nào mà trong một phút chốc, trong một vài năm ngắn ngủi mà họ có thể biến cái đất nước họ thành một cái đất nước không có sản xuất. Vậy cho nên họ vẫn phải có nhu cầu bán hàng ra. Việt Nam là một trong những cái nước sát biên giới, cho nên là có cái điều kiện mà mua hàng mà dân Việt Nam lại là tiêu dùng được cái hàng của Trung Quốc. Chứ còn Trung Quốc như họ cũng có giáp ranh với Hàn Quốc chẳng hạn, nên là bây giờ họ cũng có xuất khẩu qua lại với Đài Loan, nhưng mà rõ ràng là họ phải đồng bán hàng sang cái nước đó với những cái chất lượng mà dễ dãi như Việt Nam được. Thì đây là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là dù có thể chuyện gì xấu xảy ra ở trên Biển Đông, nhưng mà chắc chắn chính phủ hai nước cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ cái chuyện mà đưa ra những cái quyết định như vậy.
Ông Diệp Thành Kiệt tin rằng với giá lao động ngày càng cao, Trung Quốc không chỉ xem Việt Nam là thị trường tiêu thụ mà nhiều nhà đầu tư của nước này sẽ tiếp tục dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam để giảm giá thành sản xuất.
Hiện nay thì về phía chính phủ Việt Nam vẫn duy trì cái chính sách của mình, tức là không phân biệt đó là nhà đầu tư từ nước nào đến, Hàn Quốc hay là từ Trung Quốc, tất cả là đều được chúng ta đón tiếp và đối xử như nhau. Cho nên là các cái nhà máy Trung Quốc họ vẫn có thể tiếp tục đầu tư sang Việt Nam. Dĩ nhiên là trong giai đoạn này thì chắc chắn là họ sẽ cân nhắc, họ sẽ thận trọng vì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rõ ràng trong thời gian vừa qua thì cũng có khá nhiều cái nhà máy Trung Quốc là có ý định đưa cái nhà máy họ sang Việt Nam, kể cả làm nguyên liệu và kể cả chế biến, bởi vì giá nhân công họ cao. Và thay vì họ sản xuất trong nước, họ bán qua Việt Nam, thì bây giờ họ đưa nhà máy sang Việt Nam sản xuất nó sẽ thuận lợi hơn. Việc này thì có thể trong giai đoạn hiện tại thì đang có cái sự chững lại, bởi vì các cái nhà đầu tư của Trung Quốc họ cũng đang lo lắng. Nhưng mà tôi tin rằng là sắp tới thì với cái việc Việt Nam kết thúc cái đàm phán TPP với 12 nước thì chắc chắn nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cả Trung Quốc, thì sẽ tính đến.
Về phía người tiêu dùng, chị Nguyễn Lê Như Ý ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều người tiêu thụ hiện nay rất có ý thức tránh dùng hàng Trung Quốc vì tuy giá rẻ nhưng đa số là chất lượng tồi, thậm chí độc hại.
Mình là một cái người tiêu dùng, phải nói là trước đây hàng Trung Quốc rất là nhiều và người ta cũng dễ dàng mua, là tại vì thứ nhất là mẫu mã của nó phong phú, cái thứ nhì là nó rẻ, nó phù hợp với túi tiền. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, người ta thấy nó không có tốt. Và gần đây á, là những cái thông tin về những hàng Trung Quốc mà không có tốt á, nó nhan nhản trên mạng. Và nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng xong á, thì có những trường hợp con bị ngộ độc á. Thành ra bây giờ là ai cũng sợ. Và bản thân mình mà khi đi chợ á, thì mình đi ra chợ á, mình mà hỏi mua á, thì mình cũng phải hỏi là có hàng Trung Quốc không. Thì người bán hàng á, như sáng nay mình đi ra chợ, cái mình hỏi tỏi này có phải tỏi Trung Quốc không chị? Bà bán hàng nói, giờ đồ Trung Quốc bán ai mua cô? Tôi phải bán đồ Việt Nam đó. Thành ra là hiện nay á, nói chung là người tiêu dùng như những bà nội trợ như mình á, thì không có xài hàng Trung Quốc nữa, thì cố gắng thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có, tại vì đôi khi á, không có đủ tiền á, nhìn cái hàng giá nó nhẹ nhẹ thì dễ bị lầm, nhưng mà khi mình sực tỉnh lại mình có coi chừng hàng Trung Quốc thì mình sẽ không mua. Còn về vấn đề mà một số cái thực phẩm hiện nay mà vào hàng Trung Quốc á, như mình á, thì mình cố gắng mình hạn chế, mình chỉ xài hàng Việt Nam. Thì ví dụ như trái cây Việt Nam, ổi nè, mận nè, xoài nè, mùa nào thức đó. Và một số hiện nay thì ở nhà mình thì không có đất rộng, tại vì nhà thì ở thành phố thì không có đất rộng, cho nên là trồng một số rau để mà tự ăn ở nhà, tự cung tự cấp. Đó cũng là một cách để mà tránh một số hóa chất của Trung Quốc.
Chỉ trên Facebook đã có rất nhiều trang cổ vũ cho việc tẩy chay hàng Trung Quốc, ưu tiên mua hàng Việt Nam, với rất nhiều thông tin được cập nhật giúp người tiêu dùng sáng suốt khi lựa chọn. Thật ra, với những hiệp định tự do thương mại đã có và đang được đàm phán, cũng như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, nếu thành công, sẽ là một trong những lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam để có thể giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc, không những để đa dạng hóa nguồn cung cũng như khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiệp vụ, giúp kinh tế thăng bằng hơn về lâu về dài, mà còn làm minh bạch hóa những giao dịch đối với những đối tác nghiêm túc và biết tôn trọng môi trường, tôn trọng những chuẩn mực quốc tế về vệ sinh lao động, vân vân. Dư luận cho rằng trong cái rủi biết đâu lại có cái may, bên cạnh cơ hội thoát chung về mặt chính trị, còn có cơ may dần dần thoát khỏi tình trạng hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, nuốt chửng lợi nhuận từ các thị trường khác, khiến nền kinh tế mãi phụ thuộc vào người khổng lồ phương Bắc.